Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cừ nổ có khả năng soi cầu và biết được các số lô đề nào có tỷ lệ trúng cao từ 80 đến 100%. Với thủ đoạn trên, Lê Văn Cừ, tỉnh Hương Yên đã chiếm đoạt của hàng chục nạn nhân với số tiền lên đến gần nửa tỷ đồng.
Làm sao để tòa án thực sự có vị trí trung tâm thực hiện quyền tư pháp?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật nghĩa vụ quân sự, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thế Đông, đại úy trường công an thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp, cả hai là công an viên thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Cả hai bị can trên đều bị khởi tố để điều tra tội dùng nhục hình theo quy định tại khoản 2, điều 373 Bộ luật hình sự năm 2015. Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 6 phê chuẩn. Theo thông tin điều tra ban đầu xác định, trong quá trình làm việc với ông Vũ Đình Hát, trú tại thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Đặng Thế Đông, Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp đã có hành vi tát, bẻ tay ra sau lưng, dùng thuốc đang cháy dí vào móng tay của Vũ Đình Hát, gây cháy bỏng móng tay, dùng cong số 8 treo hai tay lên tường. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.
Công an thị xã Ajunpa cho biết vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1984, trú tại phường Ia Karin, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ và tàng trữ súng đạn. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Cảnh sát Giao thông huyện Phú Thiện phát hiện ô tô biển kiểm soát 77A09197 lưu thông từ hướng Phú Thiện xuống thị xã Ajunpa có dấu hiệu khả nghi. Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, nhưng tài xế xe này không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy về hướng thị xã Ajunpa. Tổ công tác bám theo và thông báo cho công an thị xã Ajunpa tổ chức lực lượng đón lõng, xử lý. Trên đường bỏ chạy, tài xế xe 77A09197 liên tục lạng lách, đánh võng, chèn ép xe cảnh sát giao thông. Đến địa phận Ajunpa, ô tô trên đã tông vào xe cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Công an đã khống chế tài xế và đưa phương tiện về trụ sở làm việc. Lực lượng chức năng thu giữ trên xe một khẩu súng tự chế cùng 4 viên đạn, một con dao tự chế dài và một gậy bóng chày bằng kim loại. Tại cơ quan công an, tài xế Nguyễn Văn Chiến khai mình là người điều khiển phương tiện vi phạm, chở theo Nguyễn Công Minh, sinh năm 1994, trú xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đối tượng không xuất trình được giấy tờ xe.
Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lê Văn Cừ, 21 tuổi, trú xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng tháng 11 năm 2018, sau khi xem các video về soi cầu, chốt số lô, đề, miền Bắc trên mạng xã hội, Cừ nảy sinh ý định làm video về nội dung này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đó, Cừ tạo kênh video có tên Soi Cầu 777 trên YouTube. Cứ vào khoảng 18 giờ 30 phút đến 20 giờ hàng ngày, sau khi có kết quả quay thưởng xổ số miền Bắc, Cừ sử dụng máy tính có kết nối Internet, micro, phần mềm quay video màn hình máy tính để làm các video có nội dung nhận xét kết quả xổ số ngày hôm đó và dự đoán các số trúng giải ngày hôm sau với tỷ lệ chuẩn xác cao rồi đăng lên kênh. Các video đều quay màn hình kết quả xổ số miền Bắc được tổng hợp trên website kếtquả.net rồi lồng tiếng giọng nói của mình bằng thiết bị micro để thuyết minh, nhận xét kết quả xổ số ngày hôm đó và cả những ngày hôm trước. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Cừ nổ có khả năng soi cầu và biết được các số lô đề nào có tỷ lệ trúng cao từ 80 đến 100%. Trong mỗi video, Cừ nói ai muốn mua số lô xiên chuẩn thì liên hệ với Cừ qua Zalo mang tên Soi Cầu 7777 để thỏa thuận. Khi tài khoản bị nhà mạng khóa vì có nghi ngờ lừa đảo, Cư lại sử dụng số điện thoại khác để lập Zalo có tên Anh Bảy Official. Đầu năm 2020, Cư đổi tên thành Video có tên ST777. Cư mua các sim điện thoại rác để mở các tài khoản tại một ngân hàng mang nhiều tên khác nhau nhằm mục đích che giấu thân phận để nhận tiền lừa đảo. Sau khi nhận được tiền mà các bị hại chuyển vào tài khoản ngân hàng, Cư chuyển qua lại giữa các tài khoản khác rồi rút tiền mặt để tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ 2018 cho đến ngày 12 tháng 1 năm 2020, Cư đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tiền mua số lô đề và tiền cảm ơn của 25 bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền hơn 485 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Cừ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai vì nhận thấy nhu cầu người đánh lô đề cao nên đã lập kênh để bán số lô đề nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét số tiền hơn 300 triệu đồng trong tài khoản. Theo bị cáo, đó là số tài khoản chung của gia đình nên mong cơ quan chức năng gỡ lệnh phong tỏa. Cân nhắc toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Cừ 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tịch thu 130 triệu đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2020, Tòa án Nhân dân đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và các nghị quyết của Quốc hội về công tác của Tòa án. Chất lượng hiệu quả hoạt động của Tòa án đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, các tổ chức xã hội và quyền cơ bản của công dân. Tuy nhiên, vẫn còn đó những hạn chế cần được khắc phục để tòa án thực sự là cơ quan tư pháp bảo vệ tốt nhất công lý và quyền cơ bản của công dân. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết Điểm sáng và khoảng lặng trong hoạt động của tòa án. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Báo cáo về công tác của các tòa án tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 nêu rõ, từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, các tòa án đã thụ lý gần 560.000 vụ việc, đã giải quyết được hơn 400.000 vụ việc. Tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án chỉ còn là 1,1%. Trong việc xét xử các vụ án hình sự, các tòa án đã giải quyết xét xử được 66.470 vụ với 112.364 bị cáo, đạt tỷ lệ 85,8% về số vụ đã thụ lý. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Các tòa án tiếp tục chú trọng việc tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, hiệu quả, đưa ra xét xử nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm. Chú trọng áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Các tòa án cũng đã đưa ra xét xử kịp thời và tuyên án nghiêm khắc nhiều bị cáo vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Về việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động, các tòa án đã giải quyết xét xử được 72% số vụ việc đã thụ lý. Với án hành chính, các tòa án đã giải quyết xét xử đạt tỷ lệ 51% so với số vụ đã thụ lý. Không còn vụ án nào để quá hạn luật định do nguyên nhân chủ quan. Qua theo dõi hoạt động xét xử cũng như báo cáo của tòa án, nhiều chuyên gia đánh giá cao những thành tựu mà tòa án đã đạt được, nhất là trong hoạt động xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng lớn với mức án nghiêm minh nhưng cũng rất nhân đạo, đồng thời cũng đã áp dụng các biện pháp tư pháp khác và hình phạt bổ sung nhằm đảm bảo thu hồi tài sản của nhà nước có hiệu quả hơn, đảm bảo quyền bình đẳng trước pháp luật. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Học viện Báo chí Tuyên truyền cho rằng đây là điểm sáng khá nổi bật trong hoạt động của tòa án.
Những vụ án vừa rồi được nhân dân rất đồng tình, không có một cái vùng cấm nào và đứng trước pháp luật thì tất cả đều bình đẳng với nhau, đều chịu trách nhiệm trước pháp luật ra sao. Dẫu đang đương chức, dẫu đang nghỉ hưu, không có vùng an toàn nào cho cán bộ khi tham khởi điểm. Và những cái bản án vừa rồi chúng ta thấy là rất nghiêm khắc và nhân dân rất đồng tình.
Một điểm sáng nữa trong hoạt động của các tòa án đó là trong xét xử, các thẩm phán và hội đồng xét xử đã thực hiện tốt các nguyên tắc tố tụng, đặc biệt như nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tranh luận công khai theo tinh thần cải cách tư pháp. Tòa án coi trọng cả chức năng gỡ tội và chức năng buộc tội, xác định tranh tụng chính là biện pháp phản biện trực diện và khoa học để tìm ra sự thật của vụ án. Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét.
trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ mà các bên cung cấp cho tòa, ý kiến của các nhân chứng và người bào chữa và những người có quyền và lợi ích liên quan, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa và tòa đã ra một cái quyết định. Đây là một cái bước đột phá trong cái công tác cải cách tư pháp của chúng ta.
Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân tối cao đã tập trung nhiều hơn cho công tác xây dựng pháp luật, đồng thời tổng kết kinh nghiệm, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật. Việc công bố và áp dụng án lệ và hoạt động xét xử ngày càng nhiều. Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã kịp thời ban hành các nghị quyết hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất trong toàn hệ thống, như nghị quyết hướng dẫn về xử lý tội phạm vi phạm phòng chống dịch COVID-19, nghị quyết về xử lý các tội liên quan đến xâm hại trẻ em. Theo bà Nguyễn Thị Kim Chi, Viện trưởng Viện Khoa học Kiểm sát, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thì đây là một mốc son của hệ thống tòa án trong tiến trình cải cách tư pháp.
Án lệ nó đã trở thành một cái nguồn mà các cái thẩm phán, kiểm sát viên, những người tiến hành tố tụng phải nghiên cứu trong cái quá trình mà giải quyết các cái vụ án vụ việc để xử lý những cái tình huống mà khi luật chưa có quy định.
Bên cạnh nhiều gam màu sáng, vẫn còn những khoảng tối mà nhiều năm nay vẫn chưa khắc phục được triệt để. Đó là bản án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan vẫn còn, nhiều vụ việc dân sự chưa được giải quyết kịp thời, tình trạng giải quyết đơn thư, khiếu nại, đề nghị giải quyết các vụ án theo trình tự tái thẩm và giám đốc thẩm còn tồn đọng nhiều. Đặc biệt, tỷ lệ giải quyết cũng như chất lượng giải quyết án hành chính quá thấp. Để hạn chế khắc phục được những tồn tại này, Tòa án Nhân dân tối cao đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp như tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán, siết chặt kỷ luật kỷ cương và kiên quyết không tái bổ nhiệm với thẩm phán có án bị hủy do lỗi chủ quan. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, hoạt động của hệ thống Tòa án Nhân dân đã có những đổi mới với chất lượng cao hơn nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu của chiến lược cải cách tư pháp và sự mong đợi của nhân dân. Vậy cần làm gì để tòa án đảm đương được nhiệm vụ là cơ quan trung tâm của thực hiện quyền tư pháp? Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Theo nhiều chuyên gia, với việc triển khai thực hiện các nghị quyết 08, nghị quyết 49 và chiến lược cải cách tư pháp cũng như các đạo luật mới về tố tụng, về tổ chức các cơ quan tư pháp đã nâng cao vai trò vị trí của tòa án trong thực hiện quyền tư pháp, hoạt động của tòa án cũng đã nâng cao hơn trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ. Tuy nhiên, ngành tư pháp cần phải có những cải cách căn bản hơn, mạnh mẽ hơn. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nêu rõ mục tiêu định hướng của Đảng về cải cách tư pháp đến năm 2020 vẫn nguyên giá trị. Vì vậy, trong giai đoạn tới đây, chúng ta cần tiếp tục có chiến lược cải cách tư pháp, trong đó tập trung nhiều hơn cho cải cách tòa án, đặc biệt nên nghiên cứu giao quyền giám sát bảo vệ hiến pháp cho tòa án và có những đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền độc lập trong xét xử của thẩm phán.
Trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2030, việc đổi mới hoạt động tổ chức của ngành tòa án vẫn là nhiệm vụ trung tâm của tiến hành cải cách tư pháp ở Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 nêu rõ, Tòa án Nhân dân có trách nhiệm cùng với các cơ quan khác của nhà nước và toàn thể nhân dân bảo vệ hiến pháp. Hiện nay chúng ta đã hình thành cơ chế bảo vệ hiến pháp, trong đó có việc giám sát, bảo định tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật. Song vẫn chưa có thiết chế riêng như là Tòa án Hiến pháp để mà giám sát tính hợp hiến của các đạo luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành. Do đó, về lâu dài nên cái nếu đề xuất phương án giao việc này cho Tòa án Nhân dân tối cao. Quan niệm hiện đại cho rằng một nền tư pháp độc lập là yếu tố cấu thành quan trọng của nhà nước pháp quyền và chức năng xét xử là quyền riêng của Tòa án Nhân dân. Theo đó, sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của thẩm phán và hội thẩm nhân dân là yếu tố đảm bảo quan trọng của công lý.
Ông Nguyễn Tất Viễn, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương cũng nhìn nhận, để tòa án thực sự là cơ quan thực hiện quyền tư pháp thì Đảng, Nhà nước cần mở rộng thẩm quyền cho tòa án, trong đó có việc giao việc xem xét và quyết định tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản do các cấp ngành ban hành.
Có lẽ chúng ta nên nghiên cứu mở rộng cái thẩm quyền của tòa án trong hai việc. Một là tòa án tối cao phán quyết về những cái văn bản nó không phù hợp với lại hiến pháp. Thứ hai là gì? Tòa án ở cấp dưới có thể phán quyết về những văn bản của cấp bộ hoặc là chính quyền địa phương khi mà nó không phù hợp với luật và hiến pháp, thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể làm được. Quan điểm của tôi là thế này: khi mà hiến pháp đã ghi nhận tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp thì mọi hoạt động tư pháp phải đặt trong tầm kiểm soát của tòa án. Còn về những cái vấn đề mà sau 2020 đấy, thì tôi vẫn nghĩ là cải cách tòa án vẫn phải là trọng tâm của cải cách tư pháp. Và vị thế tòa án nó dứt khoát phải cân bằng và nó phải bảo đảm cái sự kiểm soát của nó đối với các cái quyền lập pháp và quyền hành pháp.
Giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, hoạt động xét xử của tòa án theo các nguyên tắc như xét xử có hội thẩm tham gia, nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập, nguyên tắc xét xử công khai, xét xử tập thể, nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự. Tuy nhiên trong thực tế chúng ta chưa tạo ra được nhiều cơ chế điều kiện đảm bảo cho sự độc lập trong xét xử của tòa án. Giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh cho rằng đặc trưng cốt lõi của quyền tư pháp chúng ta cần mở rộng sự độc lập ở nhiều chiều, nhiều khía cạnh trong hoạt động của tòa án, chứ không chỉ có sự độc lập trong xét xử của thẩm phán và hội thẩm nhân dân.
Phải mở rộng tính độc lập của quyền tư pháp. Thứ nhất là độc lập về vị trí, vai trò trong cơ chế quyền lực nhà nước. Thứ hai là độc lập về quyền năng. Thứ ba là độc lập về chủ thể thực hiện là tòa án. Và độc lập về thẩm phán và hội thẩm nhân dân, và độc lập mỗi cấp xét xử, độc lập về thước thức thực hiện quyền là tố tụng, không có chỗ nào có một phương thức tố tụng riêng như trong tự tòa, rồi độc lập trong việc đưa ra phán quyết là bản án và quyết định, và đặc biệt độc lập ở nghĩa là tự chịu trách nhiệm trước công lý và trước pháp luật, và độc lập ở nghĩa là nghiêm cấm mọi sự can thiệp.
Muốn tòa án thực sự là trung tâm của hoạt động tư pháp thì ngoài việc thực hiện tốt các nguyên tắc tố tụng, đảm bảo sự minh bạch công khai mọi hoạt động thì việc tranh tụng phải được đảm bảo trong cả quá trình tố tụng, từ giai đoạn khởi tố điều tra cho đến xét xử tại phiên tòa. Vì vậy cần tăng quyền hạn và trách nhiệm đối với cả thẩm phán lẫn điều tra viên, kiểm sát viên. Đặc biệt cần có cơ chế cho tòa án có quyền hạn giám sát các hoạt động điều tra, truy tố cũng như việc giải quyết khiếu nại liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố và giam giữ.
Hiến pháp quy định là tòa án thực hiện cái quyền tư pháp và bảo vệ công lý. Tòa án là cái người có quyền xem xét đến cái vấn đề là có tội hay không có tội. Cho nên là khi đã khởi tố điều tra và truy tố thì cái kết luận cuối cùng ấy thì do hội đồng xét xử để đảm bảo cái quyền cho con người, quyền công dân. Thế và như vậy thì chúng tôi đề nghị rằng là cái quyền giải quyết khiếu nại tư pháp cuối cùng chuyển sang cho tòa án.
Nhằm đảm bảo cho tòa án là trung tâm của hoạt động tư pháp theo tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị và quy định của Hiến pháp, ngành tư pháp đã và đang nỗ lực thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân lực cho tòa án và các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, các thẩm phán và cán bộ tòa án cũng phải thực sự công tâm và có tư duy pháp lý khoa học, thực hiện tốt và đầy đủ các nguyên tắc tố tụng, đảm bảo công khai minh bạch, bình đẳng giữa các bên tham gia tố tụng. Thưa quý vị và các bạn, để tòa án thực sự là cơ quan trung tâm thực hiện quyền tư pháp, ngoài việc Đảng, Nhà nước đã và đang hoàn thiện chính sách pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp, thì bản thân cơ quan tòa án cũng như thẩm phán, cán bộ, công chức phải đổi mới nhiều hơn về mọi mặt. Chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những ý kiến của ông Nguyễn Khắc Hoàng, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, luật sư Lại Thế Trung ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và luật sư Nguyễn Tiến Lập, công ty luật NH Quang và Cộng sự về lĩnh vực này.
Để cho tòa án thực sự là vai trò trung tâm trong hoạt động tư pháp, tòa án tăng cường cái này đào tạo và đào tạo lại, đồng thời tuyển dụng bổ nhiệm mới những đồng chỉ đào tạo bài bản chính quy, đổi mới cái tư duy, nhận thức trong cái hoạt động của tòa án, và đặc biệt hạn chế tối đa nhất sự can thiệp của bên ngoài vào cái hoạt động của con tòa án.
Phải bảo đảm các nguyên tắc của hiến pháp, các quy định của hiến pháp để bảo đảm gọi là cái tính thượng tôn pháp luật của chúng ta vẫn nói. Thế là đây là thẩm phán, tòa án tuyệt đối là tuân thủ và áp dụng luật. Tòa án nói chung không bị chi phối bởi các yếu tố hành chính hay chính trị trong cái vấn đề là xét xử, mà ở đây là từng thẩm phán một là phải độc lập, không bị chi phối bởi các cái chỉ đạo nội bộ thủ trưởng của mình ở trong cơ quan, hay là độc lập nó lại phải gắn với gì, gắn với cách nhiệm giải trình. Bởi vì độc lập trong hệ thống tư pháp không phải là khép kín và dẫn đến là độc đoán chuyên quyền. Thế thì cách nhiệm giải trình ở trong nền tư pháp, trong hệ thống tư pháp là thế nào chẳng hạn, thì cần phải rất cụ thể hóa ra. Thì đấy là những cái vấn đề tôi nghĩ rằng là có lẽ là trong cái đợt tới cần phải bàn đến.
Ngành tòa án phải thường xuyên nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho các cái vị thẩm phán, để các cái vị thẩm phán phải có đủ năng lực, đủ trình độ, đủ bản lĩnh để mà xét xử các vụ án mà không bị chi phối từ bên ngoài. Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán và của hội thẩm nhân dân. Vấn đề này thì Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Tòa án năm 2014 đã có quy định. Nguyên tắc hiến định cần phải được quán triệt sâu rộng trong các cơ quan của Đảng, của Nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân.
trần anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió ở hồ.
Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió, nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa.
Nơi tự do tràn chứa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi. Ơ hà ơ hà,
ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng. Chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió ơ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa.
Đời tự do chan chứa bao tình, đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng ơ hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm đi màu xanh nắng sạm.
Ôi mà chi sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy quang. Ơ hò ơ hò,
cá bạc đầy quang để màu da anh dám hồng.
Lúa vàng chịu bông cho má hồng em tươi thắm. Đôi ta chịu thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển muôn trùng mà băng qua. Hò ơ hò để ruộng đồng ta vun trồng, hò ơ hò để biển khơi kéo lưới nặng.
Tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay là nội dung tiếp theo của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.
Điều 18. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị. 1. Công dân nam quy định tại điểm A khoản 1 điều 7 của luật này. 2. Công dân nữ quy định tại khoản 2 điều 7 của luật này. 3. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ. B. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thôi phục vụ trong quân đội nhân dân và thôi phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển. C. Công dân thôi phục vụ trong công an nhân dân. Điều 19. Đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. Công dân được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự trong trường hợp sau đây. A. Chết. B. Hết độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị. C. Trường hợp quy định tại khoản 1, điều 13 hoặc điều 14 của luật này. 2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có xác nhận của cấp có thẩm quyền, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan tổ chức có công dân quy định tại khoản 1 điều này phải báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định.
Điều 20. Trách nhiệm quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân trong đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 1. Chính phủ quy định chi tiết trình tự thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo hướng dẫn việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, quy định hệ thống mẫu biểu đăng ký nghĩa vụ quân sự, chế độ báo cáo, chế độ kiểm tra việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, xây dựng và quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu nghĩa vụ quân sự. 3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật. 4. Cơ quan quân sự cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm: A. Tổ chức thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự và cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. B. Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 5. Cơ quan công an cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm: A. Kịp thời thông báo cho Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp nơi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đang cư trú về việc họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. B. Thông báo cho Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp thay đổi về nơi thường trú, tạm vắng, tạm trú, lưu trú của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự để quản lý việc đăng ký nghĩa vụ quân sự. C. Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương và cơ quan liên quan khác kiểm tra xử lý những người vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự. 6. Cơ quan tổ chức có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quân sự cung cấp thực hiện quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Chương 3. Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Mục 1. Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Điều 21. Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau đây. A. Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. B. Đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. 3. Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ. Điều 22. Cách tính thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính từ ngày giao nhận quân. Trong trường hợp không giao nhận quân tập trung thì tính từ ngày đơn vị quân đội nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. 2. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ. Điều 23. Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật. 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của quân đội theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ sau khi hết thời hạn phục vụ tại ngũ hoặc đang phục vụ trong ngạch dự bị có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của quân đội. Nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được tuyển chọn chuyển sang phục vụ theo chế độ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoặc công nhân viên chức quốc phòng theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1, Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.